xin nói về thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ chính là không, không chính là thọ, pháp nhuận. Thế giờ con chỉ ra cái phần nói về sắc thì nó khó, chứ nói về bốn cái này nó thuộc về tâm thì dễ lắm. Cái vui ấy chẳng khác không. Không có tiếng khen thì có cái vui không? Thế thế cho nên cái vui này nó có tiếng khen thì nó hiện lên, không có tiếng khen thì làm gì có, cho nên nó như không, phải không? Cho nên cái vui là thật là cái không có này. Cái đó là nói một từng. Nếu mà con không có cái tánh giác, con có biết vui không? Thế cho nên cái vui này nó phải nhờ cái thể chất của nó chính là cái tánh giác của mình. Chỉ vì mê quên cái tánh giác của mình mà chấp cái âm thanh là thật, thế cho nên khởi lên cái vui mà nhận ngay cái vui là mình. Thế cho nên vui chẳng khác không. Cái vui nếu mà không có nhận cái nhân là chấp ngã, cái duyên là chấp pháp, cái chấp một cái lời khen tiếng chê ở bên ngoài đó, mà nó khởi lên cái vui. Thế nếu không có, không có nhân, không có duyên thì chẳng có vui. Thế cho nên cái vui ấy chẳng khác không, mà thể chất của nó chính là cái tánh giác. Thế cho nên là nó là tánh chân không. Con nói tiếp, không tức là thọ. Cái tánh giác của con đó mà con mê, cái này mê thì mới thấy vui, chứ tỉnh thì không có. Mê cho là thật cho nên nó mới có cái vui. Thế bây giờ mình có tánh giác đây mà mình mê, cho nên có lời khen tới thì làm sao? Thì cái vui chớ có nhận là con vui. Đấy, lúc nào cứ con, cho nên cứ buộc mình vào nó. Cái này nhiều khi con không muốn khổ mà cái khổ nó cứ hiện lên. Cũng lắm khi mình không muốn hiện cái tướng vui lên mà cái vui nó cứ hiện lên, là bởi vì mình bị nô lệ nó rồi. Cứ nhận là tôi. Nếu mà trong không chấp ngã thì ngoài người ta khen là cái vui nó có hiện lên không? À, bởi vì có cái chấp ngã cho nên được cái duyên và cái tiếng khen. Ê, thế cái vui nó cứ hiện lên. Thế bây giờ con đi tu rồi, con có muốn giác tỉnh hay con thích mê?
Con muốn giác tỉnh.
Con muốn giác tỉnh sao con cứ vui? Là cái tướng cho mình thấy là mình đang mê. Cho nên những cái vui với cái khổ nó hiện lên là cái tướng để cho mình biết là hiện mình vẫn là kẻ mê. Thì đừng nhận nó là mình nữa, mà biết đây là một cái nhân duyên nó giả hiện. Cũng như cái đèn ấy, mình bấm cái nút thì nó bật sáng lên, thế mình tắt thì nó lại tắt đi. Thế chứ đó là một cái, nó như cái bộ máy. Cái đừng nhận là ta, tập trận gì nó rồi nó cũng quen đi. Thì chúng ta học bây giờ là để tập, tập dần dần. Và thế như thế bà con biết cái thọ chính là cái không, phải không? Thế rồi cái không chính là cái thọ, chỗ này con nhận chưa? Mà nhớ là hàng ngày phải tập để dần dần rồi cũng có lúc nó tỉnh ra. Cái tưởng, xin nói về cái tưởng, con sân giận tức tối bực bội, đấy, cái đó là cái tưởng. Thì sao con bảo nó chẳng khác không, thì nó là cái không có. Nhưng nếu con không có tánh giác thì con có cái bực bội ấy không? Thế cho nên cái thể chất của cái bực bội của con nó chính là cái gì? Nếu mình là hòn đá thì mình không có bực bội. Thế cho nên cái bực bội này tuy cái tướng là cái hư vọng, nhưng mà thể chất của nó chính là cái tánh giác. Bộ hành chẳng khác không, không chẳng khác hành. Hành tức là không, không tức là hành. Nó luôn cả bốn thứ của mình ấy, nó đang chuyển đó. Cái xê dịch đổi rời đó, cái đó gọi là hành ấm. Thế rồi bây giờ thì sao? Cái tâm nó động, nó chuyển, khởi lên những các cái bốn cái thứ thọ tưởng, khởi lên hai cái đó suốt ngày. là thọ là tưởng. Thế cho nên thành nó khởi lên, nó hiện lên lại tan đi, hiện lên tan đi, cái đó cái chuỗi đó gọi là hành. Cho nên không chẳng khác hành. À, thế bây giờ hành tức là không. Cái tánh của mình nó có tánh giác, mình mới biết suy nghĩ, mới biết thầm thầm chuyển động cái tâm. Thế đó là cái tánh giác của mình. Nghĩa là có mê thì có hành, mà hệ tỉnh ra thì không có nữa. Thế cho nên nó chẳng khác không. Tiếp.
Không chẳng khác hành.
Không, không tức là hành. Cứ thầm thầm, thầm thầm suy nghĩ suốt từ sáng đến tối, bao giờ chừng lặng được cái dòng, cái dòng sông tư tưởng này thì cô thành Phật. Chỉ có thế thôi, cái chừng lặng lại được thì coi thì thành Phật. Bây giờ đến thức. Thức chẳng khác không, không chẳng khác thức. Thức chính là không, không chính là thức. Bốn cái trung quy nói líu tíu, nhưng mà nghĩa là cứ hiểu là hệ chính là cái tánh giác của mình, cái thọ tưởng hành thức, bốn cái đó là cái tâm mình đấy thôi. Thì cái tâm của mình lúc đó, bây giờ nó mê thì gọi nó là nó thấy, nó có thọ, có tưởng, có hành, có thức. Thế nó tỉnh ra thì nó là cái tánh Phật. Thế cho nên nó chính là cái tánh Phật mà có cái tâm mê này. Bây giờ chỉ cần tập cho tỉnh ra. Vậy thì bây giờ tóm lại cái tướng không của mọi pháp đây là cái gì nhỉ? Ở trong cái ngoặc kép, tức là cái tướng chân không của mọi pháp, cứ nói rõ là như thế cho nó minh bạch. Thì cái tướng chân không của mọi pháp, vậy tướng chân không của mọi pháp là cái gì? Bây giờ mình đã quán cả vạn pháp đây, tức là chỉ có tóm lại là tinh thần và vật chất. Vật chất thì gọi là sắc, tinh thần thì gọi là thọ tưởng hành thức. Thế cho nên bây giờ tóm lại như chúng mình quan sát từ nãy, thì tất cả cả tinh thần lẫn vật chất, cho nên gọi là vạn pháp. Tới đây chị em nhận chưa? Thế cái tướng chân không của vạn pháp là cái gì? Hồng Quang nói lại. Tức là cái chân tâm bản tánh của chúng mình. Bây giờ cái tướng chân không của vạn mọi pháp, nó không sanh không diệt tâm đức. Pháp giới thì con đâu có trông thấy nó mà con nói chuyện. Bây giờ con phải chỉ cái không sanh không diệt của nó ra. Bởi vì nó còn, cho nên chốc nữa cái nhận thức khác lại sanh ra. Thế nếu mà nó mất rồi thì làm cái nhận thức y vào đâu mà sanh. Thế cho nên nó vẫn cái tánh thể của cái thấy nó vẫn còn. Nhận không? Thế thôi bây giờ mình cứ đã học Lăng Nghiêm ấy, Phật đã dùng cái biện tài của Phật để cho mình nhận được ra. Mình cứ y theo những bài mình đã học ở trong Lăng Nghiêm mình nói, để mình tập nhận cho nó dễ. Thế thì bây giờ Phật, cái tánh của mình nó ở khắp pháp giới. Như mình học ở Lăng Nghiêm ấy, Phật dạy rằng cái tánh ấy nó đang lưu lộ. Đó là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm của mình bây giờ. Thế thì cái thấy của mình ấy, sáng mình cũng thấy, cho đến tối mình vẫn thấy, từ trẻ mình vẫn thấy, cho đến già mình vẫn thấy, kiếp trước mình vẫn thấy, kiếp sau mình vẫn thấy, cho tới khi mình thành Phật còn cái thấy không? Thế cho nên cái thấy nó đâu có sanh diệt. Trong khi cái thân này có trẻ, có già, có sống, có chết. Cái cảnh ở ngoài nó có còn, có mất. Nhưng mà cái tánh thấy của mình theo như Phật dạy, nó vẫn thường trụ. Thế cho nên gọi là nó không sanh không diệt. Xin chỉ cho biết cái tánh thấy của mình nó không nhơ không sạch, chuyển theo cảnh trần. Cái tánh thấy của chúng ta nó không thêm không bớt trí giác, cho nên nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Tức là nó không theo mấy cái cảnh của mình. Nó là một cái độc lập. Nó là cái tánh giác. Cái tánh giác, tánh biết. Nó không giống như đá, nó không giống như cuội. Cái thể chất của nó mà không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Nó là nó. Không có hệ lụy vướng mắc vào một thứ gì. Thế cho nên ta, nếu chúng ta trở về sống với cái tánh Phật của chúng ta đó, chúng ta mới thành một quán tự tại được. Đứng nhìn khắp cả sự vật, đứa lớn, đứa bé, đứa nhơ, đứa sạch, đứa xanh, đứa diệt. Nhưng mà cái tánh thấy chủ nhân ông, nó đứng nó nhìn khắp, nó không hề bị theo. Nó là một cái độc lập. Thế nếu chúng ta trở về với nó, sống với nó, thì chúng ta sẽ được tự tại, không hệ lụy